Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay cho anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả và kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khu Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas có nhiều mây nhưng mà nói chung là khá đẹp. Nhiệt độ ban ngày là 67, ban tối là 42. Vào ngày hôm qua thì quý vị cũng đã hưởng được cái thời tiết rất là ấm áp. Và ngày mai lại thêm ấm áp nữa và chúng ta có thể sẽ có mưa trong cái ngày thứ bảy. Đợi mãi ngày thứ bảy mới có chút xíu mưa. Sau đó thì cái nhiệt độ của cái ngày Chủ nhật nó cũng giảm một chút xíu. Hôm nay có hai cái bản tin đều có cái liên quan đến cái vấn đề xe cộ, nhất là cái việc mà thu hồi xe cộ của một số các hãng xe. Như buổi sáng ngày hôm nay thì theo như là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thì họ cũng cho biết là Hoa Kỳ cùng với lại hãng xe Toyota Motor đã đồng ý là sẽ có một cái cuộc thỏa thuận là Toyota sẽ phải bồi thường cũng như là đóng tiền phạt lên tới là 1 tỷ 200 triệu Mỹ Kim về 4 năm qua mà họ đã điều tra về những cái sơ sót của cái hãng xe này về vấn đề an toàn. Trong khi đó thì ngay trên trang nhất của mục thương mại của tờ Dallas Morning News có nói là cái viên chức cao cấp nhất của hãng General Motors thì cũng đã lên tiếng xin lỗi về những cái chết có liên quan đến cái việc mà họ quá chậm chạp trong cái việc thu hồi 1.600.000 cái chiếc xe nhỏ. Và họ cho rằng là cái việc mà họ đã chờ đợi quá lâu để mà có thể thông báo đến những cái chủ nhà của những cái chiếc xe đó là một cái lỗi lầm của họ. Bây giờ thì người ta thấy bà giám đốc điều hành là bà Mary Barbara mới có nhậm chức cái chức vụ cao cấp này của hãng GM thì bây giờ đang phải đối diện với lại cái khủng hoảng này, mặc dù là bà mới cái ngồi chiếc ghế này chưa có đủ nóng vài tháng thôi, thì bây giờ đó là bà phải giải quyết về cái trách nhiệm là tại sao có những cái vấn đề thiếu sót trong cái chiếc xe, nhất là cái bộ mà đề máy của chiếc xe, những cái loại xe nhỏ đó mà lại có những cái thông báo quá chậm chạp. Và bây giờ thì bà cũng lo ngại là cái danh giá cũng như là cái số lượng xe hơi của hãng GM có thể sẽ bị chậm lại. Và nhất là cái vấn đề mà bà lo ngại với vấn đề an toàn nhiều nhất, cho nên là mới bổ nhiệm một cái giới chức mới lo về cái vấn đề an toàn này. Sau khi mà bà cũng nói chuyện với là các nhân viên là bây giờ hãng GM cần phải cải tổ, nhất là chuyên lo về cái vấn đề an toàn cho cái chiếc xe một cách nhanh chóng hơn. Thì từ ngày hôm qua thì bà này cũng đã gặp gỡ với lại báo chí lần đầu tiên kể từ sau cái vụ mà hãng GM đã thu hồi một số những cái chiếc xe. Và bà cũng không có nói là công ty GM có bồi thường cho những cái gia đình của những cái người mà bị thiệt mạng trong những cái tai nạn có liên quan đến cái sự thiếu sót của cái chiếc xe này hay không. Nhưng mà bà nói rằng là GM sẽ làm tất cả những cái gì có thể để mà bảo vệ cho giới tiêu thụ và cũng sẽ điều tra thêm cho cái vấn đề này, nhưng mà phải đợi tới 7 tháng nữa. Chúng ta thấy là nhiều cái chiếc xe nó cũng có những khuyết điểm của cái vấn đề mà sản xuất và thiết kế, cho nên là chúng ta cũng chú ý xem coi là khi mà cái chiếc xe của mình nó có nằm trong cái danh sách của những cái chiếc xe thu hồi hay không, và sau đó nếu là một cái vấn đề nghiêm trọng thì chúng ta nên liên lạc với lại các dealer, những cái nơi mà họ sửa xe đó, những bán xe mới đó, để mà họ sửa chữa cho chúng ta miễn phí, không có tốn tiền anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì khi mà một chiếc xe mà có những cái vấn đề về an toàn hoặc là những vấn đề về máy móc thì chúng ta nên theo dõi để mà đem chiếc xe của chúng ta đến với các dealer, bởi vì họ sẽ sửa cho chúng ta miễn phí. Và nếu mà trong một số trường hợp mà nặng đó, họ còn có thể cho chúng ta mượn xe lái đi trong vài ngày, thì đó là điều rất là tốt của các hãng xe nhằm giúp cho những người tiêu thụ có thể an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm của họ. Và chuyển qua một bản tin liên quan đánh đi từ Washington DC, thì theo bản tin cho biết thì 24 cựu quân nhân Hoa Kỳ gốc thiểu số đã được tặng huy chương muộn. Vì bản tin cho biết nếu không vì màu da hay sắc tộc thì 24 người chiến binh này đã là những người đã từng trực tiếp đối diện với sinh tử trong khi chiến đấu, hẳn là từ lâu đã được trao huân chương cao quý nhất cho hành động can đảm của họ. Nhưng họ sinh ra và chiến đấu vào thời kỳ mà những hành động ấy thường không được thừa nhận một cách công bằng. Theo CNN thì hôm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã điều chỉnh lại sự sơ sót này. Tổng thống Obama đã trao tặng huân chương danh dự, tức là Medal of Honor, là huy chương cao quý nhất của quân đội cho 24 cựu chiến binh của lục quân do hành động anh dũng trong khi chiến đấu tại các chiến trường Việt Nam, Triều Tiên cũng như là Thế chiến thứ hai. Và trong buổi lễ tổ chức tại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Obama đã nói một số những chiến binh này đã từng chiến đấu và hy sinh cho một đất nước vốn không đối xử công bình với họ, và sự can trường của họ đã vượt qua cả sức tưởng tượng của mọi người. Tiếc thay, trong số này chỉ có 3 người còn sống để được trực tiếp nhận huy chương, và trong số 24 người được vinh danh thì có 10 người hy sinh tại chiến trường, còn hài cốt của hạ sĩ quan là Joe Baldonado vẫn vĩnh viễn mất tích. Hồi năm 2002 thì Quốc hội dựa theo tinh thần của đạo luật Defense Authorization Act đã xét lại trường hợp của cựu chiến binh gốc Hispanic và gốc Do Thái từng chiến đấu từ giữa thế kỷ trước để đảm bảo rằng những quân nhân anh dũng can trường này sẽ được trao tặng huân chương mà không bị từ chối vì những lý do thành kiến khác. Việc làm này của Quốc hội sau đó đã được bổ khuyết, mở đường cho việc xem xét lại trường hợp của mọi quân nhân nam cũng như nữ từng bị từ chối tặng huy chương vì lý do phân biệt chủng tộc. Thì vẫn biết rằng là muộn, nhưng mà còn hơn là không có, để tỏ tấm lòng của chúng ta hoặc là của đất nước Hoa Kỳ đối với những chiến binh đã từng hy sinh đổ máu hoặc là hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ đất nước cũng như là chiến đấu cho đất nước này, thì chúng ta cũng nên dành một phần để ghi nhận những công tích đó của các vị này. Anh Quang ơi.
Đúng như vậy, đây là những cái anh hùng đã bị bỏ quên, họ đã từng chiến đấu tại 3 cuộc chiến, trong đó có cuộc chiến Việt Nam nữa. Và bây giờ thì cuối cùng họ cũng đã có được cái vinh dự này là được Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Barack Obama đã trao cho cái huy chương này vào ngày hôm qua ngay tại Tòa Bạch Ốc. Ngày hôm qua thì quý vị đã nghe được cái bản tin có liên quan đến cô Sandy Thúy Lê, 26 tuổi, là nạn nhân thứ 3 đã qua đời tại thành phố Austin trong cái vụ mà đụng xe. Thì trong cái vụ đụng xe này bây giờ đó thì vẫn còn 5 người đang trong cái tình trạng sức khỏe không có mấy tốt tại bệnh viện. Sau gần một tuần lễ sau khi mà có một cái chiếc xe của một cái nghi can mà người ta tình nghi là ông tài xế này đã say rượu lái xe đâm vào một cái lễ hội gọi là South by Southwest và đã coi như là đụng chết 2 người ngay tại chỗ. Trong cái số này thì chúng tôi thấy ngoài có một số người từ xuất thân từ khu vực Dallas Fort Worth đi thì bây giờ họ đã được đưa vào bệnh viện, vẫn còn nằm ở bệnh viện ở bên thành phố Fort Worth. 3-4 người khác thì cũng có liên quan đến cái vụ đụng xe này thì đã được trở về. Còn một cô gái thứ một nạn nhân thứ hai cũng là người Việt Nam là Gracia Nguyễn và Evan West, 29 tuổi. Bây giờ sức khỏe cũng kha khá rồi, và ông Joseph McKenney, 26 tuổi cũng tốt. Một số người cũng đã xuất viện, nhưng mà cô Sandy Thúy Lê mà ngày hôm qua thì đã qua đời. Tên tài xế tên là Owen này hiện nay vẫn bị giam tại nhà tù và đang bị truy tố về cái tội hình sự, coi như là tội mưu sát, cũng như là tội tấn công bằng cái cách là hắn đã cố tình, hình như là cố tình lái chiếc xe lao thẳng vào người. Và tòa án thì họ đã đưa ra cái ngày là xét xử ông Owen vào ngày mùng 9 tháng 4 vừa rồi. Thì lúc khởi đầu thì khi mà cái bản tin này cái chuyện này nó vừa xảy ra thì người ta tưởng rằng là cái ông này có một chiếc xe điên cứ lao thẳng vào người đang trong cái lễ hội rất là đông người. Nhưng mà cuối cùng thì người ta thấy là cái ông Owen này uống rượu lái xe trong lúc đã say rượu rồi bị cảnh sát rượt. Mà hắn chạy làm sao lại chạy đâm thẳng vào cái dòng người đang tham dự cái lễ hội South by Southwest và gây chết người, 20 mấy người bị thương và 2 người chết ngay tại chỗ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bản tin này thì chúng ta thấy rằng là đã say rượu lái xe mà các anh Owen này đó, khi mà đây là một tay rapper và khi mà bị cảnh sát dí thì đã chạy truy đuổi đó, thì đã chạy rất là nhanh và đụng chết rất là nhiều người, trong đó có cô Cindy Nguyễn là người chỉ đứng ở phía ngoài của cái bar The Mohawk thành thôi. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi tai bay và gió đến bất ngờ quá thì cũng không thể nào tránh khỏi. Và kính thưa quý thính giả cũng như là thưa anh Quang Hưng, hồi hôm qua Phương Nguyên có giới thiệu một bản tin nói rằng là khá là nhiều người dân Hoa Kỳ đã quyết định bỏ quốc tịch của họ bởi vì vấn đề thuế khóa quá cao cũng như là quá rắc rối, làm cho những công dân Hoa Kỳ ở xa này họ cảm thấy rằng là rất là bất tiện, hoặc là họ cảm thấy là không có công bình cho họ nên họ đã từ bỏ quốc tịch. Tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều người trong chúng ta ước muốn có được quốc tịch để có thể vào quốc tịch, bởi vì có thể vì nhiều lý do khác nhau, như là những họ muốn đóng góp hơn cho đất nước Hoa Kỳ, là đất nước có thể đã cưu mang họ trong một số hoàn cảnh. Thì hôm nay Khôn Nguyên một bản tin rất là mới, Khôn Nguyên thấy được rằng một cụ bà đã 101 tuổi khi mà vẫn được vinh hạnh làm công dân Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng không phải vấn đề tuổi tác hay là vấn đề gì, nhưng cũng còn rất là nhiều người rất đã mong muốn đạt được có thể được có được được chứng nhận mình làm một quốc tịch cường công dân Hoa Kỳ. Cụ bà này có tên là Braulia Fabian, 101 tuổi, và vào thứ tư tuần sau thì cụ sẽ lên 102 tuổi. Thì bản tin có một tấm hình cụ đã cũng còn khá là minh mẫn, tuy rằng nhìn đã khá là hom hem lắm rồi, giơ tay lên tuyên thệ. Thì cụ tuyên thệ với lại để vào quốc tịch Hoa Kỳ tại cơ quan nhập tịch tại nhà của cụ vào ngày hôm qua 18 cây tháng 3 tại thành phố New York. Cụ bà Fabian đến từ Cộng hòa Dominican Republic và trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ vào năm 1990. Cụ sống với người con trai tại quận Bronx. Cụ được hướng dẫn tuyên thệ thành công thành công dân Mỹ bởi nhân viên làm tại Sở Dịch vụ Công dân và Di trú Hoa Kỳ, viết tắt là USCIS. Cụ bà Fabian sinh vào ngày 26 tháng 3 năm 1912, có 12 người cháu và 28 người chắt cũng như là 11 người có thể gọi là đời đời sau nữa, thì không Nguyên không biết là đời chắt chiu gì đó thì không Nguyên không biết. Nhưng mà một cụ già đã 101 tuổi và sắp tới sẽ lên là 102 tuổi trong tuần sau mà vẫn cảm thấy vinh dự khi mà đã trở thành công dân Hoa Kỳ, thì đối với những ai mà đi đến quyết định là có thể xem xét từ bỏ quốc tịch của mình hoặc là quyết định từ bỏ thì nên xem xét lại cái hành động đó, bởi vì một người 101, 102 tuổi mà vẫn khao khát có thể nhập tịch để trở thành công dân Hoa Kỳ thì những người khác thì nên xem lại, đúng không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, nhưng mà nhập tịch Hoa Kỳ đó thì bây giờ cũng phải đóng cái số tiền cũng cao lắm, thành ra là các cụ khi mà muốn nhập tịch cũng phải ráng làm sao mà lấy cái số tiền mình tiết kiệm được để mà trả cho cái lệ phí đó. Nói về cái việc mà xây cất nhà cửa tại Hoa Kỳ thì người ta thấy là trong cái tháng 2 vừa rồi cái số lượng mà cái nhà thầu xây cất nhà mới đó lại nó giảm. Nhưng mà người ta có một cái tia hy vọng khác, đó là những cái lá đơn xin để mà xây cất những cái nhà mới đã tăng, và nó tăng lên ở cái mức kỷ lục trong hơn 4 tháng qua. Cho tới ngày hôm nay thì theo cái tin tức được đăng trên tờ Dallas Morning News cho thấy là những cái nhà thầu xây cất nhà mới là họ bắt đầu xây ít nhất là 907 căn nhà trong cái tháng 2 vừa rồi. Và như vậy là rõ ràng nếu mà so với lại cái tháng giêng thì nó giảm 0,2%. Cái lý do mà cái con số nó giảm như vậy, người ta nghĩ rằng đó là bởi vì thời tiết quá là lạnh trong cái thời gian vừa rồi. Chúng ta thấy vừa tuyết vừa đông đá rồi đường đóng băng. Thành ra là cái việc xây cất nó phải chậm lại cũng là phải thôi. Và bây giờ thì các nhà thầu xây cất là họ xin phép để mà xây thêm nhiều nhà lắm, tăng lên tới khoảng chừng 7,7% trong cái tháng 2. Và như vậy là trong cái tháng 2 nếu mà họ xây được tốt đẹp thì ít nhất là 1,020,000 căn nhà sẽ được xây trong tháng 2 riêng mà thôi. Và cái giới phân tích cho rằng là cái số lượng nhà mới sale bán ra đó và số nhà xây cất nó chắc chắn nó sẽ tăng từ bây giờ cho đến cuối năm. Lý do là bởi vì cái nền kinh tế bây giờ nó cũng đã hồi phục rồi. Nó hồi phục 2 năm rồi chứ không phải là không đâu. Khi mà chúng ta biết là thị trường nhà cửa trước đây nó gặp khủng hoảng và một số nơi nó gặp cái trường hợp là quá nhiều người bỏ cái nhà của mình. Nhưng mà bây giờ thì lại khác. Nó hồi phục lại được 2 năm rồi và giá nhà cũng bắt đầu tăng. Người ta thấy là những cái số lượng nhà nhà bán, nhà xây đó, nó tăng tới cả cái tỷ lệ lên tới là 2 đơn vị số như vậy. Trong năm 2013 thì người ta thấy rõ là cái việc mà xây cất nhà mới nó được xem là cái mức cao nhất kể từ năm 2007. Năm 2007 là lúc bây giờ cái thời cực thịnh của cái nhà cửa, nhưng mà sau đó năm 2008 thì chúng ta bước vào suy thoái, và kể từ đó cho đến nay thì các nhà thầu chơi cất họ đôi khi họ còn bỏ trống không có dám xây nhà, nhưng mà bây giờ thì cái đơn xin nó lại gia tăng một cách đáng kể trong cái tháng 2 và cái tháng 1 anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn bản tin của anh Quang Hưng. Và một bản tin khá là vui vui, không biết là trong đợt quay số Mega Million vừa qua, anh Quang Hưng cũng như quý thính giả có mua vé số để thử thời vận của mình với giải thưởng 400 triệu hay không? Thì nếu có thì quý thính giả cũng như anh Quang Hưng nên lấy ra để check lại cái dãy số trúng, bởi vì hai người chưa rõ danh tính sẽ chia nhau giải thưởng 400 triệu Mỹ Kim của công ty Mega Million sau phiên quay số được tổ chức vào tối ngày hôm qua. Theo như là CBC News dẫn tin đó, thì hai người này là, kính thưa quý khán giả, hai người CBC News đã công bố đó là dẫn lời các viên chức của công ty xổ số Mega Million vào sáng sớm đã cho biết rằng hai người hai vé trúng giải được bán ra tại một cửa hàng ở tiểu bang Florida, lại là Florida. Lần trước là đã có cái giải thưởng Mega hay là Powerball gì đó không nhớ rõ, nhưng mà đã ở tiểu bang Florida, thì lần này lại là Florida và một tiểu bang và một cửa hàng tại tiểu bang Maryland. Và giải độc đắc được quay vào tối hôm qua với trị giá lên đến 400 triệu Mỹ Kim. Đây là giải thưởng xổ số lớn thứ 6 trong lịch sử của Mega Million. Năm số may mắn trong lần quay vừa rồi là 11, 19, 24, 33 và 51. Và với số Mega Ball là số 7. Người trúng giải có quyền nhận toàn bộ tiền thưởng trong một lần hoặc là chia ra thành nhiều lần với số tiền là 224 triệu Mỹ Kim. Và công ty xổ số Mega Million cũng đã thay đổi luật chơi từ tháng 10 năm 2013, khiến cho khả năng trúng giải thấp hơn, nhưng đồng thời làm tăng mức tiền thưởng. Và theo luật mới, thì người chơi phải chọn 5 số trong dãy số từ 1 cho đến 75, rồi chọn tiếp một số trong dãy số từ 1 cho đến 15. Và nếu cả 6 số mà người chơi chọn đó trùng khớp với 6 số mà Mega Million đưa ra, thì họ sẽ trúng giải độc đắc. Và tỷ lệ thắng của giải này chỉ là 1 trên 259 triệu. Và hồi tháng 1 vừa rồi đó, thì Stephen là một người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Cali và một người phụ nữ ở tiểu bang Georgia đã cùng chia nhau giải độc đắc trị giá là 636 triệu Mỹ Kim. Giải thưởng xổ số lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ. Thì không biết là anh Quang Hưng đã cầm tờ giấy số mà chắc chưa? Nếu mà có thì cho Khôn Nguyên biết để Khôn Nguyên chạy lên Dallas để chia mừng, chia vui với anh Quang Hưng luôn.
Mà bây giờ dò làm cái gì nữa? Biết rằng là hai người khác ở bên hai tiểu bang khác rồi mà mình đâu có bao giờ mà tới mấy cái tiểu bang đó đâu. Nhưng mà
biết đâu
nói
là, biết
như
đâu
vậy.
Anh Quang Hưng là vài bữa trước, mấy bữa trước là đã đi đến tiểu bang đó mua đi chơi với
đúng
số
như vậy. Dạ vâng, nhưng mà không phải là chúng ta trúng độc đắc không thôi, nhưng mà quý vị vẫn có thể trúng được những cái lô khá lớn vài trăm ngàn. Mà chúng tôi được biết là trong khu vực Dallas này có một số, có hai, ít nhất là có hai vé đã trúng được cả trên cả mấy trăm ngàn như vậy. Thì quý vị cũng nên dò cái lá số của mình, không trúng lô độc đắc cái điều chắc chắn rồi, nhưng mà sẽ trúng được những cái lô nhỏ nhỏ hơn cũng là một cái tiền vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Cảm ơn Khôi Nguyên và xin hẹn với anh vào sáng ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Xin hẹn anh cùng quý thính giả vào ngày mai.